Thưa nữ công lược, chương 107, gia sản chung, góc truyện audio.com, chuyện Điền Trang bận rộn ít nhiều có Tư lệnh Nghi hỗ trợ. Buổi tối hắn trở về, Thập Nhất Nương tinh tế đem chuyện đối thoại cùng Bạch Tổng Quản nói cho hắn biết, hướng hắn nói cảm ơn. Tư lệnh Nghi chỉ bình tĩnh gật đầu, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Thập Nhất Nương không khỏi khóe miệng cong lên, không biết hắn có đem mình trở thành một cái gánh nặng khác hay không. Bất quá cánh nặng của hắn dù sao đã quá nhiều, đại khái cũng không để ý lại nhiều thêm một cái đi. Nghĩ như vậy tâm tình sung sướng tắt đèn lên giường. Tư lệnh Nghi lại đột nhiên nói, như thế nào không đọc sách, Thập Nhất Nương hơi có chút ngoài ý muốn, cười nói. Sợ ầm ĩ ngươi, không có việc gì, Tư lệnh Nghi giọng điệu thản nhiên, ngươi muốn xem thì xem đi. Hắn như thế nào đột nhiên nói đến việc đọc sách, chẳng lẽ là ngủ không được nghĩ muốn nói chuyện với mình. Thập Nhất Nương vốn có thói quen trước khi ngủ đọc sách, hiện tại nếu hắn cảm thấy có thể chấp nhận được, nàng tự nhiên nghe theo. Nàng một mặt đốt đèn, một mặt cười nói, hầu gia như thế nào biết ta trước khi ngủ thích xem hai trang sách. Tư lệnh Nghi không biết nàng có thói quen trước khi ngủ đọc sách, chính là hôm nay tâm tình hắn không tốt. Có người lâm triều buộc tội anh trai trong tộc của Tuyên Đồng tổng binh Phạm Duy Cương cường đoạt dân nữ, hoàng thượng phát trận lôi đình, cho nội thị mang theo chiếu hỏi tội cấp báo 800 dặm hướng đến Tuyên Đồng. Là cảm thấy Phạm Duy Cương trị gia không nghiêm đánh mất thể diện hoàng thượng. Hay vẫn là ngầm có dấu hiệu dương cung bắn chim bay đây. Hắn đã phái người đi hỏi thăm, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Lại không biết vì cái gì, vẫn cảm thấy không khí rất buồn. Thiên lý truy đê, hội du nghỉ huyệt, con đê ngàn dặm vẫn bị sụp đổ bởi tổ kiến. Phạm Duy Cương là từ nhỏ ở bên người hoàng thượng làm việc, một đám trọng thần lấy tay che trời, người nào mà không phải té ngã ở những việc tưởng chừng như việc nhỏ không quan trọng này, hiện giờ hắn cũng là võ quan chính tam phẩm. Chẳng lẽ ngược lại nhìn không thấu chút đạo lý này hay sao? Tư lệnh Nghi nghe người bên cạnh sột soạt xuống giường, bắt buộc mình đem lực chú ý lực đặt ở việc nhỏ bên người. Xem sách gì, Đại Chu Cửu Vực Chí, còn không có xem xong sao? Thập Nhất Nương cười nói. Chỉ có mang theo một quyển sách này đến, Tư lệnh Nghi lúc này mới phát hiện Thập Nhất Nương giống như cho tới bây giờ không có hướng hắn đề qua yêu cầu gì. Hắn không khỏi trầm mặc nửa ngày, nói, trong Đông Xương phòng có cất sách, chỉ nói Đông Xương phòng có tàng thư, lại chưa nói trong nhà có tàng thư. Thập Nhất Nương đột nhiên hứng khởi, có ý niệm trong đầu là muốn đi Bán Nguyệt Phán nhìn một cái. Nàng nhẹ nhàng cười, có thể mượn đọc không? Tư lệnh Nghi ân một tiếng, ta yêu thích nhất là xem sách họa giã sử, cảm thấy rất có ý tứ. Thập Nhất Nương cười nói, hầu gia thích xem sách gì? Xem sử ký, xem sử ký, nghe nói nam nhân như vậy bình thường đều rất có dã tâm. Thập Nhất Nương hơi cười, soạt soạt lật sách, nhìn đến địa phương nào? Tư lệnh Nghi có chút không chút ý hỏi. Bình Hương, Thập Nhất Nương cười nói phía đông có La Tiêu Sơn, nước trên La Tiêu Sơn chảy xuống, phân hai nhánh. Một nhánh phía đông kêu Ngu Khê Thủy, xuống hạ lưu thành sông Tú Giang, thuộc quản lý huyện Nghi Xuân. Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn Tư lệnh Nghi, ngũ tỷ phu là người Nghi Xuân, nhưng là... Góc truyện audio.com, Nghi Xuân Tứ Xuyên, thiên hạ địa phương trùng tên trùng họ rất nhiều. Tư lệnh Nghi nhắm mắt lại, nguyên lễ bộ cấp sự trung kêu Vạn Xuân, người tân dụ Quảng Tây, thái phó tự có cái chủ bạc cũng kêu Vạn Xuân, người tân dụ Quảng Tây có một năm, lại bộ có cái huyện lệnh Cao Châu sai người đến lễ bộ tìm Vạn Xuân, thật vất vả đáp ứng đem chuyện này làm cho hắn. Kết quả hắn đợi hơn nửa năm cũng không có tin tức, chạy tới lại bộ hỏi, lại bộ người ta nói, Vạn Xuân đã sớm đi nhận chức. Hắn ngay tại nơi đó kêu gào, người lại bộ nhìn thấy không thích hợp đem văn thư tìm ra, đi nhận chức nhưng là Vạn Xuân thái phó kia. Thập Nhất Nương cười rộ lên, người gạt ta, hắn nếu muốn tìm người, khẳng định là lần lượt kiểm tra không sót chút nào, quê quán, tên tuổi đều biết nhất thanh nhị sở. Có như thế nào lại tính sai người, cái loại thanh âm sung sướng này đánh trực tiếp vào tâm hắn. Tư lệnh Nghi mở to mắt liền thấy khuôn mặt nằm gối dựa gấm vóc đỏ thẫm. Một đôi con ngươi trong suốt rạng rỡ linh hoạt, tim hắn đột nhiên đập nhanh một chút, thanh âm trở nên có chút ngây ngốc, không lừa ngươi. Là Vạn Xuân thái phó kia trong lúc vô tình biết tin tức tìm tiểu thiếp lại thay đổi màu tin nhắn, người lại bộ không cẩn thận, kết quả bị treo đầu dê bán thịt chó. Thập Nhất Nương cảm thấy rất thú vị, ánh mắt cười như trăng lưỡi liềm. Sau đó làm sao bây giờ? Ánh mắt Tư lệnh Nghi chợt lóe. Mặt nàng khẽ nhếch vạt áo từ từ lộ ra da thịt trắng nõn. Hắn đột nhiên nghĩ đến ngày đó dấu vết mình lưu lại. Khắc ở trên người nàng giống như những đóa hoa hồng phấn tràn lan, lại nhớ đến chân mày lá liễu của nàng nhanh chóng cau lại khi mảnh mai vô lực thân thể đột nhiên rực nóng. Chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng, Từ Lệnh Nghi nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, lại bộ thượng thư thị lang đều bị kinh động, mọi người thương lượng nửa ngày, hứa hẹn nếu có chỗ trống liền khiến cho Vạn Xuân lễ bộ đi bổ sung. Tay lại nhẹ nhàng lướt nhẹ trên khuôn mặt của nàng, Thập Nhất Nương sắc mặt đằng một chút hồng như ánh bình minh. Nàng lại không phải tiểu cô nương không hiểu chuyện, đương nhiên biết ý tứ của hắn, chỉ cần nghĩ đến người trước mắt này bất quá mới biết hơn 10 ngày, lại cảm thấy xấu hổ. Vậy thì tốt lắm a, nàng nói đâu đâu để che giấu mình bất an, mà Từ Lệnh Nghi nhìn thấy thần sắc nàng kích động, trong đầu hiện lên thái độ đoan trang, tươi cười hào phóng của nàng, bất an đặt ở đáy lòng đột nhiên tan thành mây khói. Cánh tay hắn tráng kiện khỏe mạnh, dễ dàng đem nàng từ trong ổ chăn ôm ra, ôm vào trong lòng mình. Tuy có tư tưởng chuẩn bị, nhưng thân thể đột nhiên rơi xuống một cái ôm nóng bỏng, nàng vẫn là kinh hô một tiếng nho nhỏ. Sau đó Kim Hoa phủ thiếu một cái chi phủ, thanh âm của hắn chìm xuống, tay như phủ xuống đầu vai châm cứu, một đường đi thẳng xuống khiến cho Vạn Xuân ở lễ bộ kia đi. Nàng cảm giác mình giống như nằm trên chảo nóng, đụng tới chỗ nào cũng bỏng, đành phải tiếp tục nói đâu đâu. Chi phủ đổi huyện lệnh, so với trước thì quá tốt. Đúng a, Từ Lệnh Nghi nhìn thấy dáng dịu nàng thất thố không biết làm như thế nào cho phải, cảm giác được dưới tay tuy nhẵn nhụi không thể tưởng tượng nổi nhưng thân mình lại có vài phần cứng ngắc, có chút chú ý không chắc, không yên lòng đáp lời Thập Nhất Nương, hơn nữa đến Kim Hoa làm chi phủ coi như cần cù, liên tục 3 năm khảo hạch đều được chữ. Góc truyện audio.com, yêu, bàn tay rộng thùng thình ấm áp tinh tế vỗ về vuốt ve nàng, mang theo kiên nhẫn vô hạn, nàng cảm thấy toàn thân mình đều nóng lên, đành phải đem lực chú ý lực đặt ở trên đối thoại của hai người. Vậy cũng không tồi a. Ân, Từ Lệnh Nghi cảm giác người trong lòng mình chậm rãi mềm mại ra, nhẹ nhàng ngậm vành tai của nàng, mơ hồ nói, người đến huyện Cao Huyền kia cũng không kém. Bình một lần miêu loạn, thăng chức làm chi phủ Cẩm Châu, sau 3 năm thăng chức tham nghị. Khí nóng phả trên cổ Thập Nhất Nương không khỏi run rẩy nho nhỏ một chút. Từ Lệnh Nghi lập tức cảm giác được sự biến hóa, đáy mắt có vài phần ý cười. Quá 2 năm, hắn vận lương thực có công, thăng chức cam túc bố chính sử. Người trong lòng nhẹ nhàng run rẩy, dán mặt nóng bừng vào hắn. Hắn hơi cười, động tác mềm nhẹ xoay người, đem nàng đặt ở dưới thân mình. Từ Lệnh Nghi ôm Thập Nhất Nương, mang theo chút vỗ về yêu thương trên thái dương ướt sũng của nàng. Hoàn hảo, không có giống lần trước cự tuyệt hắn. Nghĩ đến đây, Từ Lệnh Nghi không khỏi thở dài dưới đáy lòng. Rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ chút, đến cuối cùng nhẫn nại cũng thành công. Ta gọi nha hoàn đến hầu hạ ngươi. Từ Lệnh Nghi nhỏ giọng hỏi nàng. Ân, Thập Nhất Nương lẳng lặng để hắn ôm, cảm thấy động một chút ngón tay đều mệt. Từ Lệnh Nghi đứng dậy kêu nha hoàn, còn tự mình đi tịnh phòng. Đồng Thành giúp đỡ Thập Nhất Nương đứng lên, vạt áo hở ra, liền thấy trên đầu vai tuyết trắng có dấu vết màu hồng. Sắc mặt nàng không khỏi mắt xem mũi, mũi nhìn tâm cúi đầu. Thập Nhất Nương cảm giác vừa mới ngủ đã bị Từ Lệnh Nghi bên cạnh đánh thức. Đến giờ sửu, nàng mắt nhập nhèm thanh âm mang theo vẻ mệt mỏi quyết rũ. Từ Lệnh Nghi cười sờ sờ đầu của nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói. Ngủ thêm chút nữa, đợi lát nữa còn đi thỉnh an nương. Thập Nhất Nương thật sự là mệt, sợ mình lát nữa ở chỗ thái phu nhân nơi đó duy trì không được, ân một tiếng cố tự ngủ lại. Từ Lệnh Nghi kêu Hạ Y tiến vào hầu hạ hắn thay quần áo. Đồng Thanh không khỏi khẩn trương, kéo kéo ống tay áo Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương xoay người, trầm mình ngủ say. Từ Lệnh Nghi ăn điểm tâm, chiếu ảnh mang theo mấy gã sai vặt cầm đèn lồng tới đón hắn. Hắn do dự một lát nhìn Thập Nhất Nương. Nàng chùm chăn mà ngủ, lông mi thật dài lẳng lặng buông xuống, làn da trắng như bạch ngọc yên tĩnh lộ ra vài phần an tường. Không có việc gì thì tốt. Hắn rất ít khi mất kiểm soát, vừa rồi là mình rất càn dở. Từ Lệnh Nghi không khỏi thở dài một hơi. Buổi sáng, Tần Di Nương cùng Văn Di Nương đến thỉnh an nàng, nhưng không có thấy Kiều Di Nương. Văn Di Nương lập tức cười nói là sáng sớm thức dậy bị gió thổi, có chút không thoải mái. Thập Nhất Nương phân phó Hổ Phách đi thỉnh đại phu đến. Miễn cho kéo thành bệnh nặng, tỷ tỷ thật sự là tâm địa Bồ Tát. Văn Di Nương nịnh nọt Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương biểu tình thản nhiên, cùng hai người hàn huyên vài câu, liền đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Tam phu nhân đến trước nàng, đang ở thính đường uống trà, thấy nàng, lập tức nghênh đón. Tứ đệ muội mới đến, Thập Nhất Nương cười khom đầu gối hành lễ cùng nàng. Tam phu nhân mượn thực đơn đồ ăn cho nàng. Đây là của phòng các ngươi, đệ muội nhìn xem còn có cái gì phải thay đổi. Chẳng lẽ nàng thiếu tiền giống như mình, bằng không, như thế nào lại gấp như vậy? Thập Nhất Nương cười, góc truyện audio.com. Tiếp nhận thực đơn đồ ăn, bữa sáng thực phong phú, chỉ cháo thôi cũng có 5 loại, điểm tâm có 8 loại, ăn sáng hơn 10 loại. Cơm trưa cũng rất đơn giản, của nàng là 5 đồ ăn một canh, ba vị di nương chính là 3 đồ ăn một canh, bữa tối cũng thực phong phú, của nàng là 8 đồ ăn một canh, ba vị di nương là 4 đồ ăn một canh. Thực đơn đồ ăn 30 ngày toàn bộ nghĩ ra, mỗi ngày không đồng dạng, chay mặn phối hợp, còn có điểm tâm, hoa quả. Từ Lệnh Nghi sẽ ở trong nhà ăn bữa sáng cùng bữa tối, thật sự là một phen động cân não thật lớn a. Thập Nhất Nương cười đem thực đơn đồ ăn trả lại cho Tam Phu Nhân. Tam Tẩu lo lắng Chu Toàn, cho dù ta tự nghĩ đồ ăn cũng không có chu đáo như vậy. Nói xong làm Tam Phu Nhân tươi cười đầy mặt, liền cùng nàng nói sang chuyện khác. Thái Phu Nhân đang thúc giục người thuộc cung nghiêu của các phòng đều nhanh chóng ra phủ đây. Không phải nàng không nghĩ sớm cho Đông Thanh ra phủ một chút mà là phái người đi ngõ Kim Ngư, kết quả phát hiện tòa nhà nơi đó trần hơi cũ một chút, không chỉ có phải một lần nữa quét vôi lại vách tường, đồ dùng trong nhà cũng phải đặt mua thường xuyên qua lại nên trì hoãn xuống. Ngày mai sẽ ra phủ. Thập Nhất Nương cười nói, Tam Tẩu cũng biết ta bên này có mấy tiểu nha hoàn mới đến, muốn cho nàng giúp đỡ dạy dỗ mấy ngày, liền lưu nàng mấy ngày. Nàng đương nhiên sẽ không nói với Tam Phu Nhân viện hồi môn của nàng có vấn đề. Tam Phu Nhân thấy nàng đồng ý, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cùng nàng hàn huyên vài câu, Ngũ Phu Nhân do một đại đội nha hoàn bà tử vây quanh đi đến. Nàng tiến lên đem thực đơn đồ ăn trong phòng Ngũ Phu Nhân cấp cho Ngũ Phu Nhân xem khách trương.